Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ nhất mùa chay,
và cuối cùng gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Hiền và Trần Đình theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
Giáo phận Roma khai sinh nhóm các chuyên gia tư vấn pháp lý;
giải bóng đá Clericus Cup của các linh mục tu sĩ tại Roma;
các bạn trẻ tài xế Pháp chuẩn bị hành hương đến thánh địa;
Đức Thánh Cha tặng thánh tích hai thánh Clemente và Potito cho giáo hội chính thống Bulgaria. Roma, với tinh thần cùng nhau trở thành một giáo hội đi ra, ngay cả trong lĩnh vực pháp lý, trong những ngày vừa qua, Giáo phận Roma đã khai sinh một nhóm với tên gọi Luật gia cho mục vụ. Mục đích là để trợ giúp pháp lý cho các vị mục tử và những người gặp khó khăn trong lĩnh vực giáo luật và dân luật. Đứng trước tình trạng bối rối mà dân chúa và các vị mục tử thường phải đối diện với những vấn đề liên quan đến luật hình sự, hành chính, hôn nhân và tài sản, Giáo phận Roma đã cho ra đời một nhóm các chuyên gia pháp lý để sẵn sàng hỗ trợ cho những ai có nhu cầu. Nhóm do cha Antonio Pompili, một chuyên gia về giáo luật và dân luật đứng đầu, cùng với các giáo sư đại học, các luật sư của Tòa Thượng Phẩm Roma và Giáo Triều Roma, các vị thẩm phán của giáo hội, luật sư dân sự và luật sư hình sự. Tất cả muốn cung cấp một dịch vụ tư vấn cho các giám mục, linh mục, giáo dân trong các giáo phận, hoặc nếu cần, thiết lập các hoạt động quản lý và huấn luyện trong khu vực, để giúp tìm ra giải pháp cho tất cả các tình huống pháp lý phức tạp liên quan đến giáo luật và luật dân sự. Nhóm muốn đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha về một giáo hội đi ra, ngay cả trong lĩnh vực pháp lý. Điều đã được Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong những ngày gần đây, tại buổi tiếp kiến các thành viên của Hội đồng Văn bản Luật. Trong buổi tiếp kiến này, Đức Thánh Cha nói, điều cần thiết là làm sống lại ý thức pháp luật thực sự trong giáo hội. Trong đó, quy tắc pháp lý có vai trò cần thiết, nhưng phụ thuộc và phục vụ sự hiệp thông. Theo các thành viên của nhóm, tất cả làm việc nhằm mục đích hỗ trợ cho tất cả các thực tại giáo hội, làm việc với tinh thần phục vụ nhằm tư vấn và hỗ trợ pháp lý. Đây không chỉ là một hoạt động trí tuệ, mà còn là một dịch vụ thực sự. Trong một giai đoạn lịch sử phức tạp và nhiều thách đố, giáo hội được yêu cầu trang bị cho mình các nguồn lực phù hợp nhất, ngay cả ở cấp độ pháp lý, để giải quyết những thách đố mà giáo hội phải đối diện. Các hoạt động của nhóm sẽ bắt đầu vào tháng 6 tới.
Vatican, từ thứ Bảy ngày 7 tháng 3, giải bóng đá Clericus Cup của các linh mục và chúng sinh tại Roma sẽ bắt đầu khai mạc với 16 đội đến từ các trường đại học của Giáo Hoàng. Đây là lần thứ 14 giải bóng đá Clericus Cup được tổ chức với sự tham dự mang tính quốc tế của hơn 370 linh mục và chúng sinh đến từ khắp các châu lục đang theo học tại các trường đại học Giáo Hoàng ở Roma. Có hai vòng đấu dành cho các linh mục và hai vòng đấu dành cho các chúng sinh. Trận chung kết sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 30 tháng 5. Trước đó 3 ngày 27 tháng 5, các đội trưởng sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Cha Alessio Albertini, trợ tá giáo sĩ quốc gia của Trung tâm Thể thao Ý nói rằng, Chúa Giêsu khơi dậy cuộc sống và ơn gọi của chúng ta với những hoạt động trẻ. Tôi mong rằng Clericus Cup không chỉ là giải trí bơi bóng đá mà còn là cơ hội để gần gũi hơn với những người trẻ. Khẩu hiệu của giải này là Pray and Play, cầu nguyện và vui chơi. Gian Bertini cũng thêm rằng, điều lớn lao của thể thao là chấp nhận rủi ro, cuộc sống luôn có những rủi ro. Chính chúng ta quyết định chơi hết mình và tin tưởng vào đồng đội. Ở đâu có rủi ro, ở đó luôn có Chúa. Cha Raymond, phó viện trưởng Collegio Urbano, diễn giải khẩu hiệu Pray and Play rằng, tìm thấy Chúa trong những điều bình thường hàng ngày của cuộc sống là một lời mời gọi quan trọng đối với đời sống Kitô hữu. Các linh mục chủng sinh, theo một nghĩa nào đó, giúp người khác tìm thấy Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày. Mexico là nước có số vận động viên chủng sinh linh mục đông nhất với 31 người, tiếp đến là Nigeria 20, Cameroon 19, Argentina 18 và Ý chỉ có 8. Với tính chất quốc tế xuất thân của các vận động viên, giải Clericus Cup được gọi với tên gọi rất kêu, bóng đá thế giới Vatican, và năm nay được đài truyền hình TV 2000 của Hội đồng Giám mục Ý tường thuật và Radio Vatican cũng đưa tin.
Pháp. Theo thông báo từ Tu Huynh Alois, Tu viện trưởng Tu viện Đại kết Taye, từ ngày 21 đến 28 tháng 2 2021, Tu viện Đại kết sẽ tổ chức một cuộc hành hương đến Thánh Địa dành cho các bạn trẻ từ 18 đến 35 tuổi. Đây là một cơ hội canh tân với những giây phút chia sẻ huynh đệ cùng những người trẻ khắp nơi trên thế giới. Cuộc hành hương còn có sự cộng tác của Viện Đại kết Nghiên cứu Thần học Tantua và các giáo hội khác ở Thánh Địa. Chương trình gồm các buổi kính viếng các địa điểm tôn giáo chính của Jerusalem như Hồ Tiberia và Nazareth. Và theo sau đó là những giây phút cầu nguyện và suy niệm kinh thánh tại các nhà thờ. Trong sứ điệp chúc lành cho cuộc hành hương, Đức Thượng Phụ Teopilo của Giáo hội Chính thống Hy Lạp nhấn mạnh, đến vùng đất nơi Chúa Giêsu đã từng sống và giảng dạy, loan báo nước Thiên Chúa, bị đóng đinh và phục sinh, các bạn sẽ có cơ hội đi đến chính nguồn gốc đức tin Kitô giáo. Các bạn sẽ quan sát và cảm nhận được các nhân chứng đầu tiên của Chúa Kitô phục sinh đã sống ở đây như thế nào. Và các bạn cũng gặp được các nhân chứng hiện đang ở thế kỷ 21. Đó là những khuôn mặt vui tươi của người trẻ Taye và của tất cả những người muốn sống trải nghiệm cuộc gặp gỡ mới của tình huynh đệ trong một tinh thần thuần khiết và hòa hợp. Đức Tổng giám mục Pierre Battista Bisabella, giám quản tông tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đánh giá cao chương trình cuộc hành hương này. Ngài nhấn mạnh rằng chính chiều kích đại kết của cộng đoàn Taye sẽ là một phúc lành thực sự cho cuộc hành hương năm 2021, một khí cụ để tiếp tục hành trình huynh đệ của chúng ta với các giáo hội khác. Đức Tổng giám mục nói thêm, đây là một hành trình dựa trên niềm vui gặp gỡ, sẽ làm cho mọi người trở nên phong phú. Một sự phong phú không chỉ đến từ những nơi giàu tính lịch sử của Kitô giáo, mà còn từ mỗi người, những viên đá sống động của giáo hội.
Vatican hôm 27 tháng 2 tại Sofia, Đức Tổng giám mục Pecorari, sứ thần tòa thánh tại Bulgaria, đã trao quà của Đức Thánh cha Francisco cho Đức Tượng phụ Neophyte. Món quà là thánh tích của hai thánh Clemente và Potito. Đức Tượng phụ cũng đã bày tỏ niềm vui đối với cử chỉ huynh đệ của Đức Thánh cha. Theo Đức sứ thần tòa thánh, cử chỉ tặng quà này của Đức Thánh cha như muốn gợi nhớ lại chuyến tông du của Đức Thánh cha đến Bulgaria vào tháng 5 năm 2019. Với mong muốn sự hiệp nhất và sự tôn trọng nhau trong mối quan hệ giữa hai giáo hội luôn được phát triển. Thánh tích của hai thánh Clemente và Potito trở về vùng đất nơi hai thánh tử đạo đã sống. Hai vị là những chứng nhân hoạt động truyền giáo của hai thánh Cirillo và Metodio. Đức Thượng phụ Neophyte, lãnh đạo của giáo hội chính thống tại nước này, đồng thời là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Sofia, bày tỏ niềm vui thiêng liêng trước cử chỉ huynh đệ của Đức Thánh cha đối với giáo hội chính thống Bulgaria. Đức Thượng phụ nói rằng đây đúng là một phúc lành lớn. Nhân dịp này, Đức Tượng Phụ cũng nhắc lại những lần nhận quà mà giáo hội chính thống đã nhận được từ giáo hội công giáo. Năm 2002, Thánh Gioan Phaolô II tặng thánh tích của Thánh Dacio di Durostol. Năm 2006, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI tặng thánh tích Thánh Gregorio Tử Đạo. Đức Tổng giám mục nhận định rằng, chứng tá đức tin của các thánh và các vị tử đạo của Chúa Kitô là một bằng chứng rõ ràng về các mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta. Vẫn còn và sẽ vẫn tiếp tục tồn tại trong hòa bình, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Theo một truyền thống cổ xưa, Thánh Clemente và Thánh Potito gắn liền với Serdica, tên ban đầu của thủ đô Sofia. Thánh Clemente được gọi là giám mục đầu tiên của thành phố, hài cốt của thánh nhân được Thánh Cirillo và Metodio đưa về Roma một cách long trọng. Thánh Potito đã được tử đạo vào thời hoàng đế Antoninus Pius và được chôn cất tại Tricarico ở Puglia. Các thánh tích được tôn kính từ ngày 24 tháng 3 năm sau tại vương cung thánh đường cổ xưa Thánh Sofia. Tại đây sẽ có các cử hành phụng vụ trọng thể do Đức Thượng phụ Neophyte chủ trì. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ nhất mùa chay.
Kính thưa anh chị em, như người lữ khách cần dừng chân để lấy sức và nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi chúng ta cũng cần phải có những điểm dừng để nhìn lại cuộc đời đang sống. Như bản nhạc có những dấu lặng để tăng thêm âm điệu sâu lắng cuộc sống của chúng ta cũng phải có những giây phút hồi tâm để trở về với chính mình. Mùa chay chính là điểm dừng chân để nhìn lại chặng đường đời đã qua. Mùa chay cũng chính là dấu lặng trong bản nhạc cuộc đời để giúp chúng ta suy xét những hay dở, những phải trái trong cuộc đời đầy đa đoan này. Phục vụ của giáo hội đã mượn lời Thánh Phaolô để gọi mùa chay là mùa Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. 40 ngày của mùa chay phác họa nhiều biến cố quan trọng trong Cựu Ước. Đó là 40 ngày mưa lớn gây trận đại hồng thủy để xóa sạch nhân loại, vương tội lỗi. Đó cũng là 40 năm dân Do Thái lữ hành về đất hứa. Đó cũng là 40 ngày ngôn sứ Elia chạy trốn trước sự săn đuổi của vua Acab và hoàng hậu Jerabel sau khi ông đơn thương độc mã chiến đấu với 500 tiên tri của thần Ba-an và làm cho những tiên tri này thua cuộc hổ thẹn. Đặc biệt, 40 ngày của mùa chay nhắc lại 40 ngày Chúa Giê-xu vào hoang địa ăn chay và cầu nguyện. Ở đó người chịu cám dỗ và đã chiến thắng cám dỗ. Thực ra Thiên Chúa thi ân và ban ơn cứu độ trong mọi nơi, mọi lúc và cho mọi người. Ơn cứu độ và phúc lành của Chúa như mưa xuống cho mọi tạo vật, như ánh mặt trời chiếu soi khắp mặt đất. Tuy vậy, mùa chay là thời điểm thuận lợi để chúng ta đón nhận phúc lành của Chúa. Phụng vụ mùa chay là lời mời gọi chúng ta hãy trở về. Trước hết là trở về với Chúa. Giáo lý Công giáo dạy chúng ta, mỗi khi phạm tội là chúng ta đi lạc đường. Dù thuộc nền văn hóa hay chủng tộc nào, Thiên Chúa luôn luôn mời gọi con người bước đi trên con đường công chính, trung thành tuân giữ những giáo huấn Ngài đã truyền dạy. Phạm tội là đi ngược lại với những gì Chúa muốn. Tội lỗi làm cho con người xa Chúa, không còn sống trong mối thân tình mật thiết với Ngài nữa. Tác giả sách Sáng Thế trong bài đọc thứ nhất của phụng vụ hôm nay đã viết về sự sa ngã của đôi bạn đầu tiên của nhân loại, tức là ông Adam và bà Eva. Đây là trang sử buồn, để lại dấu ấn không phai mờ về sự phản bội của con người đối với những lệnh truyền của Chúa. Đây cũng là biến cố đau thương làm cho con người và Thiên Chúa xa nhau. Trình thuật này được đọc lên trong phụng vụ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, giúp chúng ta nhận ra thân phận hèn yếu của mình. Có lẽ bà Eva nghĩ rằng ăn một trái cây có quan trọng gì đâu. Tuy vậy, vấn đề ở đây không phải chỉ là một trái cây, mà là lệnh truyền của Thiên Chúa. Con rắn là tác nhân trực tiếp của cám dỗ. Ở đây nó được trình bày giống như một con người, cũng lý luận, kích động, gieo rắc nghi ngờ. Không chỉ là thèm muốn một trái cây, ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, mà bà Eva còn nghi ngờ lòng tốt của Thiên Chúa. Thế ra Ngài không tốt lành như bà nghĩ trước đây, vì Ngài sợ bà trở nên khôn ngoan biết hết mọi sự, nên Ngài cấm bà không được đụng vào trái của cây ở giữa vườn. Một khi bà nghi ngờ Thiên Chúa thì bà cũng phủ nhận hết những điều tốt đẹp Chúa đã làm cho hai ông bà. Sự nghi ngờ lòng tốt của Chúa là lý do dẫn đến việc bà phạm tội, tức là ăn trái cấm. Trình thuật cám dỗ của tác giả sách Sáng Thế cho chúng ta thấy sự bất hạnh của thân phận con người khi họ phạm tội. Sự bất hạnh này được diễn tả qua mâu thuẫn trái ngược giữa lời hứa của con rắn với thực trạng của ông bà sau khi phạm tội. Mắt ông bà mở ra, nhưng thay vì họ trở nên như những vị thần mà con rắn hứa hẹn, thì ông bà lại thấy mình trần truồng. Một sự thật nghiệt ngã mà ông bà phải chứng kiến, đó là sự bất hạnh và xấu hổ nhục nhã của ông bà sau khi phạm tội. Xấu hổ về sự trần truồng là hậu quả của tội, vì trước đó ông bà cũng trần truồng mà không xấu hổ. Điều ông bà khám phá sau khi phạm tội không phải là phẩm giá cao quý của mình như con rắn đã tả vẽ, mà là sự bất hạnh, sự yếu hèn, cô độc và đáng thương. Trở về với Chúa chính là tâm tình sám hối, nhận ra thân phận tội lỗi và yếu hèn của mình để xin Chúa tha thứ. Tinh thần trở về của mùa chay cũng là trở về với chính mình. Con người bôn ba vật lộn với cuộc sống, đầy những toan tính bon chen, nhiều khi đánh mất chính mình. Họ không nhận ra mình là ai trong vũ trụ mênh mông này. Adam và Eva đã chối bỏ thân phận thụ tạo, muốn lên ngang hàng với Thiên Chúa. Con người ngày nay đánh mất chính mình khi chối bỏ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời và không muốn nhận mối tương quan giữa thụ tạo với đấng tạo hóa. Khi đánh mất mình, con người cũng phủ nhận mối tương quan với anh chị em, để rồi sống ích kỷ, hận thù, bất bao dung và chia rẽ oán hờn. Mùa chay nhắc chúng ta hãy trở về với chính mình, nhận ra mình chỉ là một đóa hoa vô thường trong vũ trụ. Như một đóa hoa nay còn mai mất, chúng ta cần hướng về vĩnh cửu bằng những cố gắng nên hoàn thiện trong đời sống hiện tại. Sau cùng, mùa chay là mùa trở về với tha nhân. Con người sống trên trần gian không phải là những ốc đảo cô đơn, nhưng có liên đới với anh chị em mình. Những mâu thuẫn nảy sinh ở mọi lĩnh vực khác nhau đều xuất phát từ tính ti tiện, ích kỷ và ghen tương. Trở về với tha nhân là nhận ra nơi họ những điểm tốt lành, đồng thời nhận ra nơi chính bản thân chúng ta cũng có những khuyết điểm và bất toàn. Trở về với tha nhân là thực thi lòng bao dung nhân hậu đối với những lầm lỗi của người khác. Thánh Phêrô đã hỏi Chúa Giêsu: "Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Chúa trả lời: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Như thế, sự tha thứ không dừng lại ở những con số, nhưng là tha thứ vô điều kiện. Hơn nữa, cùng với sự tha thứ bao dung, chúng ta còn thể hiện tình yêu mến đối với người xúc phạm mình. Nếu con người biết thực thi lòng bao dung đối với nhau, thì cuộc đời này sẽ tươi đẹp biết bao, và vương quốc Đức Giêsu rao giảng sẽ được thực hiện trên trần gian này. Để thực sự trở về với Chúa, với mình và với tha nhân, con người phải trải qua những chiến đấu kiên cường. Phùng vụ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay giới thiệu với chúng ta Đức Giêsu chiến đấu chống lại những cám dỗ của ma quỷ. Tên cám dỗ đã xuất hiện ở đầu lịch sử để cám dỗ ông Adam và bè Eva, giờ đây lại tái xuất để cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang địa. Thánh Matthew đã gọi đích danh tên cám dỗ là quỷ. Khi đặt ra những điều hấp dẫn, gọi mời, không phải quỷ có ý thử xem Chúa có phải là đấng thiên sai hay không. Thực ra nó biết rõ người là ai. Sau này, nhiều lần chúng đã hô lên trước đám đông để nói về thân phận và nguồn gốc của người. Ví dụ trường hợp được Thánh Marco ghi lại, khi Chúa Giêsu chữa cho người bị thần ô uế nhập tại hội đường Capernaum, thần ô uế đã la lớn tiếng rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Theo trình thuật của Thánh Matthew, ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu cùng một cách thức như nó đã cám dỗ bà Eva. Cũng vuốt ve, cũng lý luận, cũng hứa hẹn. Như chúng ta thấy, Chúa Giêsu không chịu khuất phục trước những lời ngon ngọt của ma quỷ. Người đã chiến thắng cám dỗ, người không để cho ma quỷ lừa đảo bằng những lời nói có cánh dịu ngọt của nó. Lịch sử không may có Adam là nguyên nhân gây nên tội, ảnh hưởng mọi thế hệ, nhưng lại may mắn vì có Chúa Giêsu. Thiên Chúa không bỏ rơi con người dưới ách của sự chết. Ngài đã có sáng kiến sai con một của Ngài đến trần gian để phục hồi phẩm giá của họ, dẫn họ về với tình trạng thánh thiện của thời ban đầu. Thời mà Chúa hằng đi dạo với con người trong làn gió hiu hiu thổi của buổi chiều hôm. Nhờ Đức Giêsu mà hôm nay chúng ta không chỉ đi đàm đạo với Chúa, mà được Chúa nhận làm con, được Chúa nuôi dưỡng và được Chúa yêu thương ấp ủ vỗ về. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã khẳng định tình yêu thương của Chúa mãnh liệt đến nỗi ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Thánh nhân cũng đã so sánh giữa ông Adam ở khởi đầu lịch sử với Đức Giêsu Kitô, đấng được gọi là Adam thứ hai, cũng là Adam cuối cùng. Nếu Adam thứ nhất là nguyên nhân của sự chết, thì Đức Giêsu là nguyên lý của sự sống. Nhờ Đức Giêsu và trong Đức Giêsu mà nhân phẩm và danh dự của chúng ta được phục hồi. Kính thưa anh chị em, ma quỷ đã xuất hiện ở khởi đầu lịch sử để cám dỗ bà Eva. Nó cũng đã xuất hiện khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời công khai để loan báo tin mừng. Ma quỷ cũng vẫn đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta để lừa lọc và để gây chia rẽ, làm cho chúng ta xa cách Chúa. Vì thế mùa chay là mùa chiến đấu thiêng liêng giữa ánh sáng với tối tăm, giữa thánh thiện với tội lỗi. Mùa chay cũng là mùa trở về để nối lại tình xưa nghĩa cũ với Thiên Chúa trước khi con người phạm tội, để nối lại tình huynh đệ thân thương đối với anh chị em mình. Nhờ thành tâm trở về, mỗi chúng ta sẽ được canh tân, hòa giải và trở nên tạo vật mới trong Đức Kitô. Lạy Chúa, xin cho mùa chay này là thời điểm thuận lợi đối với mỗi người chúng con, để nhờ đó chúng con mang một trái tim mới, một tâm hồn mới khi chúng con thành tâm sám hối để trở về với Chúa và trở về với anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và những thiện chí cố gắng của chúng con, đồng thời ban ơn nâng đỡ sức mạnh thiêng liêng để chúng con có thể can đảm trỗi dậy mà trở về với Chúa để nối lại tình thân nghĩa với người. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Gianluca và tổ chức phi chính phủ dành cho người trẻ ở Colombia.
Chúng tôi muốn cho các em thiếu nhi, thanh thiếu niên và thanh niên có cơ hội đón nhận các giá trị Kitô giáo. Chúng tôi thích thực hiện ý tưởng này bằng cách đáp ứng tài năng và phẩm chất của các em, những điều thường bị bỏ quên. Chúng tôi muốn giúp các em lớn lên, tránh xa con đường có nguy cơ đưa đến phạm tội. Trên đây là những lời của cha Luca, người sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận đang hoạt động tại Colombia. Theo như lời cha nói, đây là một thực tế vi mô, nhưng lại là một tổ chức hoạt động tập trung vào việc giúp đỡ các dân tộc đang phát triển. Được thành lập tại Roma vào năm 2007, tổ chức hoạt động chủ yếu ở Colombia. Trong 12 năm qua, tổ chức đã phát triển rất nhiều và ngày nay trở thành một thực tế được người dân địa phương biết đến và yêu mến nhiều, được các tổ chức đánh giá cao vì đem lại những kết quả cụ thể. Cha Luca nhớ lại, ý tưởng đến với tôi trong một lần trải nghiệm truyền giáo ở Cartagena, một trong những thành phố quan trọng nhất của Colombia. Tôi được yêu cầu đi trợ giúp một người anh em do nhu cầu của những người dân ở đây ngày càng cấp bách. 6 tháng trôi qua, đối với tôi là một trong những điều thú vị nhất trong cuộc đời. Tôi hiểu biết thêm về môi trường và văn hóa Colombia. Nhưng một điều gây ấn tượng nhất cho tôi, đó là số lượng người trẻ tài năng. Các bạn có khả năng, nhưng không thể thể hiện tất cả. Và với hậu quả thường xảy đến, đó là đi vào con đường tội phạm. Cha Luca nói thêm, đó là điều hiển nhiên. Tôi suy nghĩ mình phải làm một cái gì đó cho các em. Tôi chia sẻ điều này với những người bạn, với các linh mục và với các giáo dân đang cộng tác với tôi. Tôi vẫn chưa xác định mình sẽ làm gì. Nhưng tôi thầm nhủ, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về điều này khi trở về Ý. Trở lại Roma với các tín hữu ở Mostacciano, nơi trước đây cha là linh mục phó xứ. Cha Luca bắt đầu kể về những trải nghiệm ở Colombia. Tôi thật ngạc nhiên vì ý tưởng làm một điều gì đó cụ thể cho người dân ở đất nước xinh đẹp này. Nhưng không may mắn có điều kiện thuận tiện để phát triển khả năng đã được nhiều người ủng hộ. Các bạn trẻ của giáo xứ là những người hăng hái nhất. Tất cả đều đưa ra những sáng kiến khác nhau và khởi sự ngay lập tức việc gây quỹ. Mặc dù biết rằng không dễ thực hiện, nhưng theo tôi đó là dấu hiệu tích cực. Như một lực đẩy giúp tôi phấn khởi làm những việc tiếp theo. Một thời gian sau, chúng tôi đã can đảm và quyết định tiến một bước lớn. Đó là việc thành lập hiệp hội với tên gọi Người Trẻ Vì Những Người Trẻ. Mục đích hỗ trợ các dự án phát triển văn hóa và nghề nghiệp cho giới trẻ tại các quốc gia không được may mắn. Chúng tôi đã chọn một lĩnh vực để thực hiện nhằm sử dụng tốt nhất các đặc tính mà chúng tôi dường như nắm bắt được khi tiếp xúc với người dân địa phương. Đó là lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt nghệ thuật điêu khắc. Đây là một hành động cụ thể đầu tiên. Chúng tôi đã mua một mảnh đất ở thành phố Cartagena, xây dựng một trung tâm văn hóa rộng 1.000 mét vuông, trong đó trang bị một khán phòng, cộng với nhiều phòng thí nghiệm dành cho nghiên cứu và thực hành. Ở đây chúng tôi giúp những người trẻ say mê học hỏi và phát triển những kỹ năng nghệ thuật của họ. Với tổ chức phi lợi nhuận này, cha Luca và các cộng tác viên muốn trở thành một điểm tham chiếu cho người dân địa phương. Cha nói, chúng tôi bắt đầu với 7 chàng trai của Cartagena. Chúng tôi đồng hành với các em cho đến khi các em hoàn thành chương trình đại học. Hiện nay, các chàng trai này đã trở thành các giáo viên cho khoảng 400 em thiếu nhi và thanh thiếu niên. Phụ huynh học sinh và các tổ chức địa phương rất hài lòng về chương trình giáo dục giảng dạy của chúng tôi. Hoa trái của tổ chức đã gây ảnh hưởng lớn trong vùng. Các phương tiện truyền thông đã đăng tải các hoạt động của tổ chức và bình luận rằng đây là một mô hình thực tế cho các tổ chức khác noi theo. Cha Luca chia sẻ, thật là một niềm vui an ủi lớn cho chúng tôi. Chúng tôi thấy những khó khăn vất vả trong quá khứ đang sinh hoa trái. Đây là điểm khích lệ để chúng tôi tiếp tục công việc trong những ngày tiếp theo. Theo cha Luca, ở Colombia vẫn còn những khu vực rộng lớn nghèo đói. Ở những nơi này, máy tính và điện thoại đối với họ chỉ là những điều trong giấc mơ. Những người trẻ này xứng đáng được chúng tôi chú ý đến. Chúng tôi có bổn phận phải giúp đỡ họ trong việc phát triển tự nhiên của lứa tuổi, nhưng không phá vỡ nguồn gốc của họ. Nếu chúng tôi có khả năng gìn giữ tiêu chuẩn chất lượng của họ cho đến ngày nay và cải thiện chúng tôi có thể tham gia vào đấu thầu công cộng địa phương. Nếu đạt được điều này, chúng tôi sẽ kêu gọi để cung cấp cho những người thực sự cần nó.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.